Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 8 tháng 7 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về ý muốn của Đức Thánh Cha khi viếng thăm ba nước châu Mỹ Latin. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Xin sai chúng con lên đường đi theo lời Chúa. Xin sai chúng con lên đường truyền giao chân lý cho muôn dân biết tin mừng của Chúa yêu thương, để cả trần gian vui hưởng hồng ân cứu độ. Thế giới này thật quá bao la, mà vòng tay con sao nhỏ quá. Xin dạy con biết đan tay nhau để cùng nhau xây mối ân tình, để tình thương tràn hòa muôn lối, để niềm tin yêu tràn thế giới. Những ước mong nhịp bước nơi nơi có bước chân con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 1 đến câu 7. Khi ấy, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bartolomeo, ông Tô-ma và ông Mát-theo người thu thuế. Ông Giacôbê, con ông An-phê và ông Ta-đê-ô. Ông Simon thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giuđa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước trời đã đến gần. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Một đám thanh niên khỏe mạnh tìm đường trèo lên núi giải cứu con tin, nhưng không sao lên nổi. Họ đang tính quay về, thì nhìn thấy người đàn bà từ trên núi đi xuống. Họ ngạc nhiên hỏi: Chúng tôi trai tráng khỏe nhất làng, mà vẫn không leo nổi lên núi này. Sao bà có thể lên núi được thế? Bà chậm rãi trả lời: Đơn giản vì đó là con tôi. Có bậc cha mẹ nào mà lại không mong muốn làm những điều tốt lành cho con mình? Người Samari cũng là người Do Thái, nhưng họ không còn thuần chủng vì đã pha tạp với những dân tộc khác. Thế nên, dân Do Thái khinh chê họ. Ở đây, Đức Giêsu cũng ghi nhận sự chia rẽ này nhưng chính người sẽ xóa bỏ hố sâu chia rẽ ấy. Khi sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng, Đức Giê-xu truyền cho các ông, trước hết hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dân Israel như những người con nhiều lần bội nghĩa bất trung, nhưng với tấm lòng đầy yêu thương của người cha, Đức Giê-xu khát mong những người con này sẽ lắng nghe lời dạy bảo các môn đệ mà ăn năn quay trở về cùng Chúa. Là người con, chúng ta hãy vững tin mà từ bỏ lối sống xấu xa, quay về với Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương. Lạy Chúa, tình thương của Ngài dành cho chúng con quả thật lớn lao. Xin cho chúng con cũng biết chia sẻ tình thương ấy đến cho mọi người. Amen.
Xin sai chúng con lên đường đi theo lời Chúa. Xin sai chúng con lên đường truyền giao chân lý cho muôn dân biết tin mừng của Chúa yêu thương, để cả trần gian vui hưởng hồng ân cứu độ. Vòng tay con sao nhỏ quá, xin dạy con biết đan tay nhau để cùng nhau xây mối ân tình, để tình thương tràn hòa muôn lối, để niềm tin yêu tràn thế giới, những ước mong nhịp bước nơi nơi có bước chân con nở hoa.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tiếp kiến Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã gặp gỡ Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin vào ngày 1 tháng 7 vừa qua. Đây là một bước tiến mới trong tiến trình thành lập ban giao giữa Tòa Thánh Vatican và Chính phủ Việt Nam. Hãng thông tấn Vietnam Plus đã tường thuật rằng, trong cuộc gặp gỡ, hai bên đã bày tỏ vui mừng vì mối liên hệ giữa Việt Nam và Vatican trong những năm vừa qua đã đạt được những thành quả tốt đẹp. Vẫn theo tin của hãng thông tấn nói trên, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã ca ngợi thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco về môi sinh khi thông báo rằng ông sẽ phối hợp với Hội đồng Giám mục Việt Nam trong việc vận động dân chúng và những người công giáo tích cực tham gia để bảo vệ môi trường. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ca ngợi những đóng góp mới đây của hơn 6 triệu người công giáo Việt Nam cho công cuộc phát triển đất nước. Về phần mình, Đức Hồng Y Parolin đề cao mối liên hệ giữa Vatican và Việt Nam đã được phát triển tốt đẹp, và Ngài chủ trương rằng các chính quyền và các dân tộc phải biết hành động để bảo vệ hòa bình trên thế giới. Cả hai vị đại diện đều bày tỏ sự sẵn sàng để tiếp tục duy trì các cuộc họp thường xuyên giữa các nhà lãnh đạo, nhưng một trật cũng tiến hành chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến tới việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Chính phủ Việt Nam. Thực ra, một động lực thực sự đã được khởi động. Ngày 22 tháng 3 năm 2014, Đức Giáo Hoàng đã tiếp kiến riêng tại Vatican ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, và ngày 28 tháng 10 năm ngoái, Ngài cũng đã tiếp kiến Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng. ông Regis Anuin, tổng biên tập của thông tấn các giáo hội châu Á, cơ quan truyền thông của Hội Thừa Sai Paris, đã phân tích mối liên hệ hài hòa như sau. Có một động lực đã được khởi động từ thời gian qua, chắc chắn là do Đức Hồng Y Parolin đã luôn quan tâm theo dõi các biến cố Việt Nam. Chính Ngài đã điều đình với chính quyền Việt Nam dài dọc trong suốt 10 năm qua. Ngài là người then chốt, biết rõ hồ sơ và nắm vững vấn đề. Còn nhớ, vào tháng 11 năm 2002, Đức Hồng Y Parolin đã được bổ nhiệm làm Phó Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh và đã tham gia các cuộc đàm phán hàng năm giữa Tòa Thánh và Chính phủ Việt Nam cho tới năm 2009. Vào buổi lễ tôn phong Hồng Y vào ngày 22 tháng 4 năm 2014, một phái đoàn Chính phủ Việt Nam với 5 thành viên do ông Dương Ngọc Tấn, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, đã tham dự trong lễ tôn phong này của Đức Hồng Y Parolin. Ông Regis Anuin còn bình luận thêm rằng, bỏ ngoài yếu tố cá nhân nêu trên, hồ sơ ban giao này đã bị ngưng trệ trong nhiều năm, mãi cho tới khi chính phủ Việt Nam chấp nhận cho sứ thần tòa thánh ở Singapore làm vị đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Phải nói rằng, thực sự đã có những bước tiến quan trọng trong các mối liên hệ song phương ngày càng được xác định giữa tòa thánh và Việt Nam, nhưng nói đúng ra, thực sự chưa phải là ban giao. Tin Quito, Ecuador. Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Ecuador. Chiều Chủ nhật mùng 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến Quito, khởi sự chuyến viếng thăm dài 8 ngày tại ba nước Ecuador, Bolivia và Paraguay. Việc Ngài chọn ba nước này để thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tại Mỹ Châu Latin theo đúng nghĩa không phải là tình cờ. Ba nước này thuộc hàng nhỏ nhất, nghèo nhất, ít được để ý tới trong chính trị đại lục và quốc tế. Cả trong trường hợp này, Đức Thánh Cha muốn khởi hành từ ngoại ô, nhưng cũng là nơi người ta cảm nghiệm một năng động mạnh mẽ về chính trị và xã hội. Đây cũng là những nơi đang có những thách đố lớn về mặt xã hội, nghèo đói, thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, mong ước hòa bình, đấu tranh cho công bằng xã hội. Trên chuyến bay dài 13 tiếng đồng hồ, Đức Thánh Cha đã chào thăm 75 ký giả Italia và quốc tế tháp tùng và cầu chúc họ làm việc tốt đẹp trong 8 ngày viếng thăm. Trong lời giới thiệu giới báo chí lên Đức Thánh Cha, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cũng nhắc đến hơn 1.000 ký giả quốc tế khác đăng ký tại các phòng báo chí ba nước để theo dõi và tường thuật về các hoạt động của Đức Giáo Hoàng. Cha Lombardi cho biết, có 100 ký giả làm đơn xin tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến bay, nhưng chỉ có 75 chỗ thôi. Rồi Đức Thánh Cha chào từng ký giả và cảm ơn họ. Sau khi vượt qua 10.100 cây số, tức là hơn 1/4 vòng trái đất, Đức Thánh Cha đã đến phi trường quốc tế thống chế Sucre ở Quito, thủ đô nước Ecuador, vào lúc gần 3 giờ chiều giờ địa phương. Tổng thống Rafael Correa cùng với các quan chức chính quyền, các giám mục và đông đảo dân chúng đã dành cho Đức Thánh Cha một sự tiếp đón rất nồng nhiệt tại sân bay cùng với ban nhạc và một nhóm các trẻ em trong y phục truyền thống. Trong bài diễn văn đầu tiên, Ngài đã kêu gọi các thành phần xã hội tại Ecuador đối thoại và hòa giải với nhau. Đức Thánh Cha nói, tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho tôi được trở lại Mỹ Châu Latin, và hôm nay được ở đây với quý vị và anh em tại đất nước Ecuador xinh đẹp này. Tôi cảm thấy vui mừng và biết ơn khi thấy sự tiếp đón nồng nhiệt quý vị và anh chị em dành cho tôi. Điều này thêm một bằng chứng về đặc tính hiếu khách của dân chúng tại quốc gia cao quý này. Sau khi cảm ơn Tổng thống và chào thăm và cảm ơn chính quyền, các giám mục và các tín hữu, Đức Thánh Cha nói, tôi đã viếng thăm Ecuador nhiều lần vì lý do mục vụ. Cũng vậy, ngày hôm nay, tôi đến đây như chứng nhân về lòng thương xót của Thiên Chúa và về niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Cũng niềm tin ấy qua bao thế kỷ đã hình thành căn tính của dân tộc này và đã mang lại bao nhiêu hoa trái tốt đẹp, trong đó có những nhân vật sáng ngời như Thánh nữ Mariana Chúa Giêsu, Thánh tu huynh Mikae Febres, Thánh nữ Nakisa Chúa Giêsu hoặc Chân Phước Mercedes de Jesus Molina. Được phong chân phước tại Guayaquil này cách đây 30 năm trong cuộc viếng thăm của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Các vị đã sống đức tin nồng nhiệt và hăng say và thực thi lòng thương xót bằng cách góp phần trong nhiều lĩnh vực vào việc cải tiến xã hội Ecuador thời các ngài. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngày hôm nay, cả chúng ta cũng có thể tìm thấy trong tin mừng những chìa khóa giúp chúng ta đương đầu với những thách đố hiện nay, quý chuộng những khác biệt, thăng tiến đối thoại và sự tham gia không loại trừ ai, để những tiến bộ và phát triển hiện nay đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, đặc biệt chú ý đến các anh chị em mong manh nhất của chúng ta và các nhóm thiểu số dễ bị tổn thương nhất. Thưa Tổng thống, để đạt tới mục đích ấy, Tổng thống luôn có thể kỳ vọng nơi sự dấn thân và cộng tác của giáo hội. Tất cả các bạn thân mến, trong niềm mong đợi và hy vọng, tôi bắt đầu những ngày này. Tại Ecuador, điểm gần nhất với không gian bên ngoài là Chimborazo, được gọi như thế vì đó là nơi gần mặt trời nhất, gần mặt trăng và các tinh tú. Các Kitô hữu chúng ta ví Chúa Giêsu với mặt trời và ví mặt trăng với giáo hội, cộng đoàn. Ngoại trừ Chúa Giêsu, không ai chiếu tỏa bằng ánh sáng của riêng mình. Ước gì trong những ngày này, tất cả chúng ta càng thấy rõ sự gần gũi với mặt trời từ trên cao, và chúng ta là ánh phản chiếu ánh sáng và tình thương của Chúa. Từ nơi đây, tôi muốn chào thăm toàn thể Ecuador. Từ đỉnh núi Chimborazo cho đến bờ biển Thái Bình Dương, từ vùng rừng Amazonia cho đến các đảo Galapagos. Anh chị em đừng bao giờ đánh mất khả năng cảm tạ Chúa vì những gì Ngài đã và đang làm cho anh chị em. Khả năng bảo vệ người bé nhỏ và đơn sơ, chăm sóc các trẻ em và người già của anh chị em, tín nhiệm nơi giới trẻ, cảm thấy ngưỡng mộ vì sự cao quý của dân tộc anh chị em và vẻ đẹp đặc biệt của đất nước anh chị em. Giã từ phi trường Sucre, sau bài diễn văn và hội kiến riêng với Tổng thống Korea, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh, cách đó 40 cây số. Chiếc xe ngài đi là xe Fiat Idea, bé nhỏ nhất trong số các xe trong đoàn, kể cả các xe hộ tống, giống như chiếc xe ngài đã đi khi tới Rio de Janeiro cách đây 2 năm. Rồi Đức Thánh Cha chuyển sang xe Jeep màu trắng có mái che bằng kính. Dọc đường có rất đông dân chúng đứng hai bên lề đường để chào Đức Thánh Cha, nhất là trên quãng đường 8 cây số trước tòa sứ thần tòa thánh. Quang cảnh thật là cảm động. Sáng mùng 6 tháng 7, Đức Thánh Cha rời thủ đô Quito, đáp máy bay xuống Guayaquil cách đó 265 cây số và chỉ cách mặt biển 4 mét. Tin Castel Gandolfo. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nhận bằng tiến sĩ danh dự. Hôm mùng 4 tháng 7 vừa qua, tại biệt điện mùa hè của Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo, đã diễn ra lễ trao bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 ở Krakow, Ba Lan, và của Viện Hàn Lâm Âm Nhạc Krakow cho Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Hai bằng tiến sĩ danh dự được trao cho Đức Benedicto vì Ngài đã có năm đóng góp sau đây trong lĩnh vực tri thức và văn hóa. 1. Lòng kính trọng sâu sắc âm nhạc truyền thống của giáo hội và sự nhạy cảm vượt bậc đối với âm nhạc của Đức Tin. 2. Suốt đời thể hiện mối quan tâm đặc biệt không ngừng đối với vẻ đẹp cao quý của Thánh Nhạc và vị trí xứng hợp của Thánh Nhạc trong việc cử hành các nghi thức phục vụ Thánh của giáo hội. 3. Không ngừng nhấn mạnh đến tầm quan trọng mang tính giáo khoa của con đường của cái đẹp. Con đường ấy có thể trở thành một phương cách để con người ngày nay nhận biết và phụng thờ Thiên Chúa. 4. Suốt đời dấn thân cho chân lý là điều củng cố đức tin Kitô giáo trong thời đại tinh thần bị hoang mang do chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa hậu hiện đại và chủ nghĩa tương đối gây ra, và những nỗ lực không mệt mỏi để khôi phục chiều kích tâm linh của châu Âu. Và năm, thúc đẩy tiến trình chuyển các trường của Học viện Giáo hoàng Thần học thành Đại học Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Trong bài phát biểu nhân dịp này, Đức Nguyên Giáo hoàng nói rằng, hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai đã viết rất rõ ràng, phải hết sức duy trì và cổ võ kho tàng thánh nhạc. Mặt khác, văn kiện này cũng nhấn mạnh sự tham gia tích cực của các tín hữu vào hành động thánh như một đặc trưng cơ bản của phụng vụ. Hai điều này ở trong hiến chế được gắn kết và hòa hợp với nhau, nhưng khi thực hiện lại có một tương quan rất căng thẳng. Nhiều nhóm có thế giá trong phong trào canh tân phụng vụ cho rằng, trong tương lai có thể sẽ có chỗ cho các ban hợp xướng lớn, kể cả các dàn nhạc, vốn chỉ diễn ra trong phòng hòa nhạc, chứ không phải trong phụng vụ. Tuy nhiên, phụng vụ lại chỉ dành cho việc ca hát và cầu nguyện chung của các tín hữu. Vì thế, người ta đã từng cảm thấy quan ngại trước sự nghèo nàn của giáo hội về văn hóa, vốn là hệ quả tất yếu của kỷ luật này. Vậy làm thế nào để dung hòa cả hai? Làm thế nào để thực hiện trọn vẹn công đồng? Đây là những câu hỏi rất ấn tượng đối với tôi cũng như nhiều tín hữu khác, những người đơn sơ cũng như những nhà chuyên môn về thần học. Đức Benedicto nói tiếp, có lẽ đây là lúc thích hợp để chúng ta đặt ra câu hỏi sâu xa hơn, âm nhạc thực sự là gì? Âm nhạc từ đâu đến và âm nhạc hướng tới điều gì? Ngài thừa nhận ba xuất phát điểm của âm nhạc, kinh nghiệm về tình yêu, kinh nghiệm về nỗi buồn, bị đánh động bởi cái chết, bởi đau thương và bởi hố thẳm của hiện hữu, và cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa đấng từ ban đầu đã ở trong định nghĩa về con người. Và Đức Benedicto thứ 16 kết luận rằng, chúng ta không biết tương lai nền văn hóa và nền thánh nhạc của chúng ta sẽ ra sao, nhưng có một điều rõ ràng là, hễ nơi nào thực sự diễn ra cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống là đấng đến với chúng ta trong Chúa Kitô, thì nơi đó lại cho ta câu trả lời rằng, chân lý xuất phát từ cái đẹp.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ý muốn của Đức Thánh Cha khi viếng thăm ba nước châu Mỹ Latin do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã đưa tin, hiện Đức Thánh Cha đang viếng thăm ba nước Mỹ Châu Latin là Ecuador, Bolivia và Paraguay. Hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu những nhận định tổng hợp của Vũ Văn An về chuyến tông du này. Trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của những nhận định này. Như thường lệ, trước khi lên đường thăm Ecuador, Bolivia và Paraguay, Đức Francisco có gửi thư cho dân chúng ba nước. Và như đã nói, Ngài nhấn mạnh tới niềm vui. Đức Thánh Cha viết, tôi muốn là chứng nhân của niềm vui tin mừng này và mang tới cho anh chị em sự âu yếm và hiền diệu của Thiên Chúa, Cha chúng ta. Nhất là cho các trẻ em thiếu thốn nhất, người cao niên, người bệnh tật, người bị giam cầm, người nghèo, cho những ai là nạn nhân của nền văn hóa vứt bỏ này. Đức Francisco nói thêm, trước khi gặp gỡ, tôi tạ ơn Thiên Chúa cho anh chị em, và tôi xin anh chị em bền vững trong đức tin, lòng cháy lên ngọn lửa yêu thương, bác ái. Và giữ vững lòng trông cậy không bao giờ làm anh chị em thất vọng. Suy tư về việc đức tin công giáo không những là nguồn suối của liên đới giữa con người với nhau, Đức Giáo Hoàng nhắc tín hữu Mỹ Châu Latin rằng nó còn xây dựng hòa bình và cổ vũ hòa hợp nữa. Đức Francisco cũng khuyên họ kết hợp lời cầu nguyện của họ với lời cầu nguyện của Ngài, để việc công bố tin mừng có thể tới những vùng ngoại biên xa xôi nhất và tiếp tục biến các giá trị của nước Thiên Chúa thành men cho đất, cả trong thời đại chúng ta. Bên cạnh đó, Nicole Winfield của Associated Press nhấn mạnh khía cạnh về lại quê hương của chuyến tông du 7 ngày tại ba nước Mỹ Châu Latin. Giáo hoàng Mỹ Châu Latin trở về Nam Mỹ, nói tiếng Tây Ban Nha trên đất nhà về các vấn đề cận kề nhất với cõi lòng mình. Daniel Guzman, giám đốc Caritas ở Buenos Aires, cho rằng Ngài biết rõ thực tại này, vì Ngài từng làm việc lâu năm với các giám mục Mỹ Châu Latin và trong tư cách đứng đầu dòng tên ở Argentina. Ngài biết rõ các nước này và các vấn nạn của họ về nghèo đói và là nơi phần lớn dân chúng không có đất đai. Ngài sẽ gặp gỡ đại diện các nhóm bản địa gọi là Campesinos và Cartoneros, chuyên bới rác kiếm sống, những nhóm Ngài không xa lạ gì lúc còn là Tổng Giám mục Buenos Aires. Lúc gặp các nhóm này tại Vatican năm ngoái, Đức Francisco từng ứng khẩu đưa ra một thứ tiểu thông điệp về quyền của người nghèo, các bất công của thất nghiệp và nhu cầu chăm sóc tạo dựng của Thiên Chúa. Lúc ấy, Ngài bảo Ngài không giảng dạy chủ nghĩa cộng sản mà là tin mừng. Michelle Lee, phụ tá giáo sư thần học và Mỹ Châu Latin học tại Đại học Fordham, cho hay, Đức Francisco tới không phải để bảo vệ giáo hội, mà là bảo vệ người nghèo và trái đất. Ông cho rằng đây là điểm Đức Francisco khác với hai vị tiền nhiệm, là những vị khi tới Mỹ Châu Latin đã tập chú vào việc sống còn của giáo hội nhiều hơn trước nghị trình thù địch của thế tục và các phong trào tôn giáo khác. Đây là một biến chuyển vĩ đại, và là một biến chuyển nhất định sẽ được chào đón nhiều tại các nước này và bởi các dân tộc này. Ngài đã đi Brazil năm 2013 để chủ tọa Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại đó, nhưng cuộc tông du này do Đức Benedicto thứ 16 hoạch định và lên chương trình, không được coi là chuyến tông du đầu tiên của Ngài trên đất Mỹ Châu Latin. Chuyến tông du lần này do chính Ngài hoạch định và lên chương trình. Thành thử, việc chọn Ecuador, Bolivia và Paraguay không phải là chuyện tình cờ. Theo Ngân hàng Thế giới, Bolivia và Paraguay là hai nước nghèo nhất của lục địa, với một trong bốn người Bolivia sống với dưới 2 đô la một ngày. Hai nước cũng nhỏ về dân số so với các nước trong vùng như Chile và Argentina. Dân số Ecuador là 15,74 triệu năm 2013. Dân số Bolivia là 10,63 triệu vào cùng năm này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần còn lại tổng hợp những nhận định của Vũ Văn An về ý muốn của Đức Thánh Cha Francisco khi thăm viếng ba nước Mỹ Châu Latin là Ecuador, Bolivia và Paraguay. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như phòng báo chí Tòa Thánh đã đưa tin, trong suốt tháng 7 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ không có các buổi tiếp kiến vào thứ tư hàng tuần cho đến tháng 8 tới đây. Do vậy, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha trong tháng này. Chúng tôi xin giới thiệu lại với quý vị và các bạn những bài huấn giáo của Đức Thánh Cha về hôn nhân gia đình. Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý, sứ mệnh giáo dục con cái của các gia đình. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục suy tư về gia đình, về đặc tính nòng cốt của gia đình hay ơn gọi tự nhiên của nó là giáo dục con cái để chúng lớn lên trong tinh thần trách nhiệm đối với chính mình và đối với tha nhân. Thật thế, con cái phải lớn lên từng bước một mà không chán nản. Nếu anh chị em là cha mẹ nói với con cái rằng, chúng ta hãy leo lên cái thang nhỏ này và cầm tay chúng từng bước một cho chúng leo, thì mọi chuyện xuôi chảy. Nhưng nếu anh chị em nói, con hãy đi lên, nhưng con không thể, hãy đi lên. Điều này là làm cho con cái nản lòng đấy, đòi hỏi ở con cái điều chúng không có khả năng làm. Vì vậy, tương quan giữa cha mẹ và con cái phải là một sự khôn ngoan, quân bình lớn. Con cái hãy vâng lời cha mẹ vì điều này đẹp lòng Thiên Chúa. Và cha mẹ đừng khiến con cái nản lòng bằng cách đòi hỏi nơi chúng điều chúng không thể làm. Phải làm điều này để con cái lớn lên trong tinh thần trách nhiệm đối với mình và đối với tha nhân. Xem ra là một nhận xét hiển nhiên. Nhưng cả thời này nữa cũng không thiếu các khó khăn. Giáo dục khó khăn đối với các cha mẹ chỉ trông thấy con cái vào ban chiều khi trở về nhà mệt mỏi vì công việc, những người may mắn có công ăn việc làm. Lại càng khó khăn hơn đối với các cha mẹ ly thân nặng nề vì điều kiện này của họ. Tội nghiệp họ đã có các khó khăn, họ chia tay và biết bao lần đứa con bị bắt như con tin. Và người cha nói xấu mẹ, và người mẹ nói xấu người cha, và người ta gây ra đau khổ cho nó. Và Đức Thánh Cha khuyên các cha mẹ chia lìa như sau. Đừng bao giờ lấy đứa con như là con tin. Anh chị em đã chia tay vì biết bao nhiêu lý do khó khăn, cuộc sống đã cho anh chị em thử thách này. Nhưng con cái không phải là những người mang gánh nặng của sự chia lìa ấy. Ước chi chúng đừng bị dùng như các con tin chống lại người phối ngẫu. Ước chi chúng lớn lên nghe thấy cha mẹ nói tốt về nhau mặc dù không sống chung với nhau. Đối với các cha mẹ ly thân, điều này là rất quan trọng và rất khó, nhưng họ có thể làm được. Nhưng nhất là câu hỏi giáo dục như thế nào? Đâu là truyền thống mà ngày nay chúng ta phải thông truyền cho con cái? Các nhà trí thức có óc phê bình đủ loại đã khiến cho các cha mẹ phải im lặng bằng hàng ngàn cách để bảo vệ các thế hệ trẻ khỏi các nguy hại, thật sự hay suy đoán, của nền giáo dục trong gia đình. Gia đình bị tố cáo là duy độc tài, dễ dãi, thủ cựu, đàn áp tình cảm gây ra các xung đột. Thật thế, có một sự gãy đổ giữa gia đình và học đường. Khế ước giáo dục ngày nay đã bị bẻ gãy, và như thế, liên minh giáo dục của xã hội với gia đình đã bước vào khủng hoảng, bởi vì sự tin tưởng lẫn nhau đã bị soi mòn. Chẳng hạn nơi trường học, các tương quan giữa cha mẹ và thầy cô bị tấn kích. Đôi khi xảy ra các căng thẳng và không tin tưởng lẫn nhau, và các hậu quả rơi trên con cái. Đằng khác, số những người gọi là chuyên viên gia tăng. Họ chiếm vai trò của cha mẹ cả trong các khía cạnh thân tình nhất của việc giáo dục, trên cuộc sống tình cảm, trên cá tính và sự phát triển, trên các quyền lợi và bổn phận. Các chuyên viên biết mọi sự, các mục đích, các lý do, các kỹ thuật. Và các cha mẹ chỉ phải lắng nghe, học hỏi và thích nghi. Bị lấy mất đi vai trò của mình, họ thường trở thành lo lắng và chiếm hữu thái quá đối với con cái họ, tới độ không bao giờ sửa dạy chúng. Họ hướng tới chỗ càng ngày càng tín thác con cái cho các chuyên viên, kể cả những khía cạnh tế nhị và riêng tư nhất trong cuộc sống của chúng, và tự đặt mình vào một góc. Như thế, ngày nay, các cha mẹ gặp nguy cơ tự loại mình ra khỏi cuộc sống của con cái. Và điều này rất là nghiêm trọng. Ngày nay, có những trường hợp loại này. Tôi không nói là nó luôn luôn xảy ra, nhưng đã có xảy ra. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Hiển nhiên là định hướng này không tốt, nó không hài hòa, không đối thoại, thay vì tạo thuận tiện cho sự cộng tác giữa gia đình và các tổ chức giáo dục khác, học đường, chỗ chơi thể thao, thể dục, v.v. Nó chống lại sự cộng tác. Làm sao chúng ta lại đi đến điểm này? Chắc chắn là các bậc cha mẹ, hay đúng hơn vài mô thức giáo dục trong quá khứ, chắc chắn đã có vài hạn hẹp. Nhưng cũng đúng thật là có các sai lầm mà chỉ cha mẹ được phép làm, bởi vì họ có thể bù trừ chúng một cách mà không ai khác có thể làm được. Đàng khác, chúng ta biết rõ, cuộc sống đã trở nên hà tiện thời giờ để nói, để suy tư, để đối chiếu với nhau. Nhiều cha mẹ bị bắt cóc bởi công ăn việc làm, cha mẹ phải làm việc, và các lo toan khác, bối rối bởi các đòi hỏi mới của con cái và sự phức tạp của cuộc sống hiện tại. Nó là như thế, và chúng ta phải chấp nhận như nó là. Và họ như thể bị tê liệt vì sợ sai lầm. Tuy nhiên, vấn đề không phải chỉ liên quan tới việc nói mà thôi. Trái lại, một chủ thuyết đối thoại hời hợt bề ngoài không đưa tới một cuộc gặp gỡ thực sự của trí óc và con tim. Chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta có tìm hiểu con cái mình đang thực sự ở đâu trên con đường của chúng không? Linh hồn chúng thực sự ở đâu, chúng ta có biết không? Và nhất là, chúng ta có muốn biết điều đó không? Chúng ta có xác tín rằng, trên thực tế, chúng không đợi chờ gì khác không? Các cộng đoàn Kitô được mời gọi cống hiến sự nâng đỡ cho sứ mệnh giáo dục của các gia đình và làm điều đó trước hết bằng lời Chúa. Tông đồ Phaolô nhắc nhớ sự hỗ tương bổn phận giữa cha mẹ và con cái khi viết trong thư gửi tín hữu Côlôse. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng. Nền tảng của tất cả là tình yêu thương mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, tình yêu thương không tìm tư lợi, không nóng giận, không chú ý tới điều ác đã nhận, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả. Cả trong các gia đình tốt lành nhất cũng cần phải chịu đựng lẫn nhau, và cần nhiều kiên nhẫn lắm để chịu đựng lẫn nhau. Nhưng cuộc sống là như thế, cuộc sống không được làm trong phòng thí nghiệm, nhưng trong thực tế. Chính Chúa Giê-xu cũng đã phải đi qua nền giáo dục gia đình và đã lớn lên trong tuổi tác khôn ngoan và ơn thánh. Cả trong trường hợp này nữa, ơn thánh của tình yêu Chúa Kitô thành toàn đều được khắc ghi trong bản tính nhân loại. Chúng ta có biết bao nhiêu gương mẫu tuyệt diệu của các cha mẹ Kitô tràn đầy khôn ngoan. Các vị cho thấy rằng, một nền giáo dục gia đình tốt là cột sống của thuyết nhân bản. Sự giải tỏa của nó trong xã hội là tài nguyên cho phép bù lại các thiếu sót, các thương tích, các trống rỗng của chức làm cha làm mẹ liên quan tới các người con kém may mắn. Sự giải tỏa đó có thể làm các phép lạ đích thật, và trong giáo hội, các phép lạ ấy xảy ra mỗi ngày. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài giáo lý như sau. Tôi cầu mong Chúa ban cho các gia đình Kitô đức tin, sự tự do và lòng can đảm cần thiết cho sứ mệnh của mình. Nếu nền giáo dục gia đình tìm lại được niềm kiêu hãnh là tác nhân của nó, thì nhiều điều sẽ thay đổi tốt đẹp hơn đối với các cha mẹ không chắc chắn và đối với các con cái thất vọng. Đã đến giờ, các cha mẹ trở về từ sự đi đày của mình, bởi vì họ tự đầy ải mình khỏi việc giáo dục con cái và lãnh lấy vai trò giáo dục của mình một cách tràn đầy. chúng ta hy vọng rằng Chúa ban cho các cha mẹ ơn này, đó là đừng tự đầy ải mình khỏi việc giáo dục con cái. Chỉ có tình yêu, sự hiền dịu và lòng kiên nhẫn mới có thể làm được điều này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ, là tâm bao yêu thương, là tâm bao hiền nhân, muốn ngưỡng lòng ca Chúa. Giữa lòng thế giới, gia đình con là một anh đẹp xinh, là con đoàn hy sinh, là con đoàn trung trinh, một cộng đoàn đoàn hóa tình lòng.
Quý vị và các bạn thân mến, lòng nhân hậu và đức khiết tịnh, hai nhân đức nền tảng trong hôn nhân là chủ đề mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong mục Nói với gia đình hôm nay. Ai muốn xây dựng cuộc sống hôn nhân trên đá tảng sẽ phải trau dồi một số nhân đức. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo hứa rằng trong bí tích hôn phối, Chúa Kitô ở lại với cặp vợ chồng, giúp họ vác thập giá của mình. Biết trỗi dậy sau khi vấp ngã, biết tha thứ và vác đỡ gánh nặng cho nhau. Đức Thánh Cha Francisco vắn tắt nhắc tới điều ấy khi nói rằng, chung sống với nhau là cả một nghệ thuật, vốn có thể tóm gọn trong vài chữ, xin vui lòng, xin cảm ơn và xin lỗi. Học nói các lời này có lẽ khó, nhưng hôn nhân có thể trở nên rất đau đớn, rất ngắn ngủi khi những từ đơn sơ ấy thiếu vắng. Tất cả các nhân đức chủ yếu gồm khôn ngoan, tiết độ, công chính, dũng cảm và các nhân đức đối thần gồm đức tin, đức cậy, đức mến đều cần thiết và thích đáng để làm hôn nhân được triển nở. Cách riêng đức khiết tịnh là hạt giống làm tăng trưởng những cuộc hôn nhân vững mạnh. Để huấn luyện trái tim chúng ta cho cuộc sống hôn nhân, chúng ta cần thực hành trong tự do nội tâm, cách nhìn tính dục của chúng ta trong bối cảnh của sự hiệp thông và thánh thiện của mỗi người đối với nhau. Đức khiết tịnh hình thành từ những thói quen tốt về sự từ bỏ mình và tự chủ, vốn là tiền đề cho việc đối xử với tha nhân với lòng nhân hậu. Những hoang tưởng trong đời sống hôn nhân, thiếu vắng một trái tim khiết tịnh, sẽ là bước đầu thảm thương cho một hành trình dài của lòng nhân hậu. Sự hợp nhất thực sự của đôi vợ chồng cũng dựa vào lòng nhân hậu, là một phẩm chất chúng ta học được nơi Chúa Giê-xu và thấy được ngang qua giao ước của Thiên Chúa. Trong phụng vụ, chúng ta cầu nguyện, xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Giê-xu đã thương xót chúng ta để chúng ta có thể biết xót thương. Lòng thương xót tăng trưởng khi chúng ta yêu thương như Đức Kitô đã tỏ cho chúng ta biết. Ân sủng dành cho hôn nhân Kitô giáo là hoa trái của thập giá Đức Kitô, là suối nguồn của tất cả đời sống Kitô hữu. Người Công giáo tin rằng chính Đức Kitô hành động trong mọi bí tích và Chúa Thánh Thần là một ngọn lửa trong các bí tích, hễ chạm đến bất cứ điều gì cũng biến đổi thành sự sống thần linh. Trong bí tích hôn phối, giao ước của Thiên Chúa được trở nên hữu hình, ân sủng của giao ước được thông chia. Trong bí tích hôn phối, giao ước của Thiên Chúa đi vào mái ấm của chúng ta và trở nên nền móng cho gia đình chúng ta. Hôn nhân Kitô giáo là sự tự nguyện phục tùng lẫn nhau, và dĩ nhiên cũng có những cách thức khác những mô hình hôn nhân khác được cung ứng trong xã hội cách rộng rãi. Nhưng đi tới mức xem hôn nhân như một phần thưởng người ta tự trao cho mình và một bạn tình chỉ sau một chuỗi tháng ngày sống thử trong hưởng lạc, hay tới mức xem hôn nhân chỉ là một thứ hợp đồng, một sự chia chác quyền lợi giữa những cá nhân muốn bảo vệ sự độc lập riêng của mình, thì khi đó người ta đang gieo vải những mầm mống thất vọng và xung đột. Lạc thú sẽ có lúc thăng lúc trầm, và một cái khung tranh chấp quyền lợi không phải là mảnh đất tốt cho lòng nhân hậu. Trải qua bao thế kỷ, con người đã kết hôn vì vô vàn lý do, một số lý do làm thăng hoa hôn nhân, một số khác chỉ có tính cách thực tiễn. Trong bí tích hôn nhân, Hội Thánh trao tặng cho chúng ta một chỗ nương tựa, ân sủng và một bài học hàng ngày về bản chất của tình yêu Thiên Chúa. Những lời hôn thệ của Hội Thánh thường nhắc nhở người chồng người vợ hướng tới bản chất tốt hơn của mình và nối kết hôn nhân với các bí tích khác nữa, nhất là với bí tích hòa giải và thánh thể. Nhiệm cục bí tích này đặt sự hòa giải và trung thành làm nền tảng cho đời sống vợ chồng, và làm như vậy là nuôi dưỡng và bảo vệ sự hiệp thông đích thực giữa hai phái. Đối với những người sống ở thời hậu hiện đại, không biết chắc mình có thể tin cậy được ai và điều gì, một sự phiêu lưu như thế có vẻ mạo hiểm. Nhưng Hội Thánh vốn là một người mẹ biết rõ lòng con người hơn chúng ta biết chính mình, cũng biết Chúa Giê-xu là ai, biết người là Đức Chúa là đấng đáng tin cậy, và đường lối yêu thương của người, xét cho cùng, là đường lối duy nhất. Chúa Giê-xu tạo lập cho chúng ta một khả năng mới, một lối nhìn về hôn nhân dựa trên giao ước giữa Ngài với Hội Thánh, một hôn nhân dựa trên sự bền vững vĩnh cửu, đức khiết tịnh và lòng nhân hậu. Chúng ta có thể thấy cuộc hôn nhân mang tính bí tích này hòa nhập như thế nào vào toàn bộ đời sống người Kitô hữu, để vun trồng các nhân đức của tình yêu, sự tự do nội tâm, sự trung thành, lòng nhân hậu và sự tha thứ là một công trình của cả một đời, xây dựng trên những tập quán cầu nguyện, tham dự bí tích và sự hiểu biết câu chuyện giao ước của Thiên Chúa. Đức Chúa biết không một cuộc hôn nhân nào biểu lộ được hết nhân đức trong mọi lúc, nhưng do lòng nhân hậu, Ngài ban cho chúng ta bí tích hòa giải và thánh thể để chúng ta được lớn lên trong khả năng yêu thương giống như Chúa Giê-xu đã yêu thương. Định hướng đời mình theo con đường này đòi hỏi phải hy sinh, nhưng cuối cùng cuộc sống ấy thật đẹp. Chúa Giê-xu là đường, là sự thật và là niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý nói về lòng nhân hậu và đức khiết tịnh là hai nhân đức nền tảng trong hôn nhân. Đây là bài giáo lý thứ 9 trong loạt bài nhằm chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ vào tháng 10, 2015, được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình soạn thảo. Mục Nói với Gia đình xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quán lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới thắp sáng ngàn. Nguyện dân dân ngài đời con nhỏ bé dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài mà thôi.
Con xin dâng tấm lòng trung trinh tiếp nghĩa theo chân
sàng ra khơi cùng gieo lời ân phúc. Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quán lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới thắp sáng ngàn
nơi.
Con nguyện xin hiến dâng ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu vừa hé, mong được chính ngài mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, người Việt chúng ta thường chúc nhau ngũ phúc lâm môn trong những dịp đặc biệt như cưới hỏi mừng thọ. Danh từ ngũ phúc là nguyên từ trong thư kinh Hồng Phạm rất nổi tiếng. Nó có nghĩa là năm điều phúc trong cuộc đời. Thư kinh có ghi: nhất viết thọ, nhị viết phú, tam viết an khang, tứ viết tu hạo đức, ngũ viết khảo chung mệnh. Có nghĩa, thứ nhất là trường thọ, thứ hai là phú quý, thứ ba là an khang, thứ bốn là hạo đức, và thứ năm là thiện chung. Trường thọ là mệnh không chết non, hơn nữa được tuổi thọ lâu dài. Phú quý là tiền tài dư dật, hơn nữa lại còn có địa vị tôn quý. An khang là thân thể khỏe mạnh và tâm linh an bình. Hạo đức là tấm lòng lương thiện, yêu thương và nhân hậu. Thiện chung là có thể đoán được ngày chết của mình, lúc cuối đời không gặp phải tai họa bất ngờ, thân thể không ốm đau, trong nội tâm không lo lắng hay phiền não, an bình tự tại mà rời khỏi trần gian. Ngũ phúc hợp lại mới tạo thành một cuộc sống trọn vẹn hạnh phúc. Một khi ngũ phúc tách rời ra thì không còn trọn vẹn nữa. Ví dụ, người có trường thọ lại nghèo hèn đau khổ, sống lay lắt qua ngày, thì nào có hạnh phúc? Hay người phú quý nhưng thân thể lại không tốt? Có người nghèo hèn mà thiện chung, có người phú quý mà lại tai họa bất ngờ. Trong ngũ phúc, quan trọng nhất là phúc thứ tư, gọi là hạo đức, nghĩa là người có tấm lòng lương thiện, yêu thương và nhân hậu. Đây là mối phúc lớn nhất và là căn nguyên của mọi điều phúc. Phúc là kết quả của đức tạo thành. Chỉ có hạo đức nhân hậu thuần khiết mới có thể nuôi dưỡng bốn phúc khác, khiến chúng ta không ngừng lớn mạnh. Mà hạo đức nhân hậu không phải là điều gì khó, mà là điều ai cũng có thể làm được. Người già thường khuyên con cháu phải tích đức, làm việc thiện, ăn ở ngay lành, sống nhân hậu yêu thương nhau là vậy. Quý vị và các bạn thân mến, để luyện hạo đức, Đức Khổng Tử dạy, kỹ sợ bất dục, vật thi ư nhân, nghĩa là điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người. Nhưng với tính chủ động hơn, Chúa Giê-xu dạy, tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Đây chính là khuôn vàng thước ngọc để mọi người luyện hảo đức mà đạt được những hạnh phúc khác trong cuộc đời. Muốn được người khác yêu và tôn trọng, thì trước hết hãy yêu và tôn trọng người khác. Muốn được người khác thứ tha, thì trước hết hãy tha thứ cho người khác. Vì chính lúc cho đi là khi lãnh nhận, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, và chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã chịu đau khổ để cứu độ chúng con, Chúa đã chịu chết để ban cho chúng con hạnh phúc muôn đời. Xin cho chúng con biết nghe lời Chúa dạy mà sống lương thiện, nhân hậu và yêu thương, hầu có được hạnh phúc hôm nay và muôn đời. Amen.
Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quán lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới thắp sáng ngàn. Con nguyện xin những dân ngài đời con nhỏ bé dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài mà thôi.
Con xin dâng tấm lòng trung dân trí nghĩa theo chân ngài, dưới tình yêu mến không phai, cùng thờ Thiên Chúa hôm mai, đặt vào tay Chúa tương lai đời con mãi mãi.
Bước theo Chúa một đời yêu thương là hạnh phúc miên trường, để con sống kiên cường. Nguyện đời con trở thành tấm bánh để yên cho đời, sẵn sàng ra khơi tung gieo lời ân phúc. Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quán lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới thắp sáng ngàn. Con nguyện xin nhân dân ngài đời con nhỏ bé dâng lên trong tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài mà thôi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.